Tại sao, thế giới gần ngã nghiêng, tác giả, Thích Nhuận Hùng, mới đọc qua, tựa đề trên của bài viết, chúng ta thấy ngay đề tài hơi ngộ ngộ nhưng càng đọc càng thấy rõ thế giới, đang nằm gọn trong lòng chảo lửa mà dầu sôi sùng sục. Phải chăng trái đất này, an trong, bất an, có phải không các bạn trẻ ạ? Chúng ta, tiếp tục đi sâu vào bài viết, diễu đạt cũng thật hấp dẫn và ly kỳ, bi đát không khác gì trinh thám của thời đại 4.0 hay 5.0 gì đó. Lực hấp dẫn của thời đại tiến bộ, khoa học tối tân, của thời thượng đẳng này, thật khiếp đảm lắm thay. Bởi vậy, chúng ta thử tìm hiểu rõ cội nguồn ấy nó ấy là gì mà làm cho thế giới ngã nghiêng như thế, tại sao và cũng tại sao? Có bao nhiêu kẻ hỏi như vậy? Xin thưa, vậy ai là người trả lời đúng nhất? Như đã đoán trước, vậy quý vị có biết ai không? Xin cho biết, đứng trên bình diện, nhân sinh quan và có cái cách nhìn khách quan, tổng thể, thời đại bây giờ quá tải, hiện đại hóa, thông tin, mạng xã hội Internet, YouTube, Facebook, TikTok vân vân. Mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng và sẽ trả lời khác nhau. Không ai giống ai cả, tuần lễ vừa qua chúng ta không khỏi bàng hoàng, sự kiện không ngờ chỉ trong chốc lát, nhìn qua màn ảnh chiếc cell phone, điện thoại cầm tay, đã thật hãi hùng. Thật khiếp đảm chỉ trong thời gian ngắn. Phá kỷ lục, chưa hết màn đêm bao phủ, tích tắc, lướt đi trong đêm tối như một ẻ bóng ma, hầu như không gây tiếng ồn và gần như vô hình trước radar. B-2 Spirit của Mỹ không chỉ là máy bay ném bom chiến lược mà còn là một kiệt tác công nghệ và là biểu tượng tối thượng của sức mạnh không lực Mỹ. Nhưng sức mạnh đáng sợ đó đi kèm một cái giá y quá đắt đỏ. Dưới bầu trời tiểu bang Missouri, căn cứ không quân Witem đang cất giữ những cây bóng ma kỳ dị mang hình dáng của loài dơi khổng lồ. Dài hơn 21 mét, sải cánh vương tới 52 mét, chúng lặng lẽ lướt trên đường băng, nặng nề mà không ồn ào, như thể thách thức định luật vật lý. Nhưng đây không phải sinh vật đáng sợ, mà là những cỗ máy chiến tranh tối mật, máy bay ném bom chiến lược B-2, biểu tượng của quyền lực không quân Mỹ và nỗi ám ảnh với nhiều hệ thống phòng không. Trang Air Force Technology mô tả B-2 như một cái tác phẩm nghệ thuật tương lai, với thiết kế không giống bất kỳ máy bay nào khác. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp chết chóc ấy là câu chuyện về công nghệ đỉnh cao, hàng tỷ đô la tan biến và những thách thức đang rình rập trong thời đại mới. Hôm ngày 21 tháng 6 năm 2025, B-2 Spirit một lần nữa tung đòn trong chiến dịch gây búa đêm gây tại Iran. 7 máy bay ném bom chiến lược loại này cất cánh từ căn cứ không quân Witem ở Missouri, Mỹ, vượt Đại Tây Dương trong hành trình kéo dài 18 giờ để đến khu vực mục tiêu là các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran. Toàn bộ phi vụ cả đi lẫn về kéo dài khoảng 30 đến 40 giờ và đòi hỏi nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không. Các máy bay B-2 đã sử dụng 14 quả bom xuyên phá bunker GBU-57 nặng khoảng 13,6 tấn để tấn công các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất, đặc biệt là tại Fordow. Iran được cho là không phát hiện được các máy bay ném bom B-2 khi chúng xâm nhập và hoạt động trong không phận. Trích theo nguồn https://vietnamidi.kienthuc.net.vn B-2 Spirit ném bom Iran, Kaya, Kurmi. Đúng vậy, tiếng nổ long trời vỡ đất đã vang lên, giữa tin chấn động khắp cả thế giới. Máy bay tàng hình của Mỹ xuất kích kèm theo những đầu đạn hỏa tiễn cực mạnh cùng lúc khai hỏa. Nhắm vào địa phận Iran trúng ngay hầm hạt nhân, nằm sâu dưới lòng đất, sức phá kinh khủng chưa từng có trong chiến tranh. Chúng ta đã thấy gì trong đêm đó? Có phải chăng sức hủy diệt cao độ mà con người như chúng ta còn hạn hẹp chưa kịp tưởng tượng ra? Hôm nay tận mắt nhìn vào cảnh tượng qua màn ảnh nhỏ của chiếc điện thoại hay tivi gì đó, thật không tưởng thêm vào sự quá kinh khủng. Sức văn minh tiến hóa của con người không thể diễn tả bằng ngôn từ bình thường, như vậy đó cũng có lúc lợi bất cập hại, không thể diễn bàn. Một khi thế giới bước vào tiến bộ văn minh của khoa học, ngoài trí tưởng tượng của chúng ta, sự phát minh và chế tạo vũ khí hạt nhân đi quá xa các cường quốc lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran, Nhật Bản, Ấn Độ, còn các nước nhỏ chưa đáng kể ra, chúng ta cũng đã có thể thấy được mầm mống chiến tranh ngự trị ở trong đó rồi. Nhưng chúng ta có biết cách nào giải tỏa được không? Xin thưa, chắc chúng ta chỉ còn cách cầu trời khấn Phật cho ra chúng ghê, tức là nguyên tử, hạt nhân, không bao giờ khai hỏa được. Nếu có, thì thế chiến sẽ ập đến, thì lúc đó sự sống còn của hàng tỷ con người trên quả địa cầu này thật mỏng manh, còn có thêm cả những chúng sinh bò, bay, máy cựa, hữu tình và vô tình sẽ đồng chung cảnh ngộ, bi đát và thảm thương, cùng cực đến chừng nào, hay là bất khả tư nghì. Xin miễn bàn việc đó, nói đi rồi, chúng ta cũng nên nghĩ lại rằng, là Phật tử thường hay đi chùa nghe quý tăng, ni thường hay giảng rằng, trong Kinh Pháp Hoa, có đoạn ghi rằng, kẻ tam giới vô an, dù như hỏa trạch, tức là sống trong ba cõi này dù sanh ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới đều phải chịu lửa vô thường thiêu đốt, không có chỗ nào hoàn toàn an ổn, an vui cả. Đang khỏe mạnh bỗng bệnh tật lại đến bác sĩ cho biết, ung thư giai đoạn, đến vậy thì làm sao đây? Lúc đó chúng ta sẽ thấy khổ ngay. Đang nói, cười cười vui vẻ, bạn bè ngồi trong xe an toàn, bất thình lình tai nạn giao thông ập vào thì lúc đó sẽ ra sao? Gia đình đang sum họp vui vẻ đó, bỗng một người ra đi vĩnh viễn không hẹn ngày trở lại thì sao? Bom đạn chiến tranh vô tình hay cố ý thả xuống nơi chúng ta đang sinh sống, thì còn chi nữa, nhà cửa tan tành, chết chóc nhảy đầy thì còn gì vui sướng nữa. Cho thấy cuộc sống luôn luôn bất an, làm sao bảo đảm vui hoài. Bởi vậy bài pháp đầu tiên ở vườn Lộc Quyển Đức Phật Độ năm anh em Kiều Trần Như là pháp tứ đế, trong đó khổ đế là trước, chữ đế là chân lý, là chắc thật không sai, tức Phật chỉ ra khổ là lẽ thật của cuộc đời, là chân lý tột cùng từ xưa đến nay. Chính vì giải quyết cái khổ của thế gian nên Ngài đã quyết tâm vượt thành xuất gia tìm đạo giải thoát mà giác ngộ thành Phật. Kinh Pháp Hoa, thật vậy, trong giáo lý Phật Đà cho chúng ta biết, mạng người rất mỏng manh, sớm còn tối mất. Không mấy ai dám chắc được, nhưng các nhà lãnh đạo của các cường quốc lớn thì khác hẳn. Họ luôn luôn muốn y mình e là số 1 trong thiên hạ. Chẳng ai muốn làm số 2 cả, bởi thế chiến tranh loạn lạc cứ triền miên xảy ra, từ Trung Đông cho đến Âu Châu, Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết, lại nữa những nước Á Châu cũng khơi ngoài bằng vũ lực, hỡi ơi! Quý vị có biết từ đâu mà ra hay không? Điều đó, ai cũng có thể suy ngẫm là biết ngay. Theo thiện ý của tôi, thường hay tìm hiểu trong kinh điển hoặc trong giáo lý Phật Đà, điều mà chúng ấy có thể xảy ra là tham, sân, si. Nếu những nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới không có mong cầu về chữ y tham e chẳng hạn như muốn mở mang bờ cõi hay tìm những dầu mỏ, khoáng sản chi đó quý giá nhất thế giới mà mang về làm giàu cho nước mình, thì việc gì sẽ xảy ra? Có phải là muốn mình là số 1, anh hùng trong thiên hạ hay không? Nếu chúng ta đứng trên phương diện khách quan, nhìn vào một khu rừng có nhiều mảnh hổ quá tranh giành nhau, vậy thì ta chọn nước nào là chúa tể sơn lâm đây? Nếu chiến tranh thế giới sẽ xảy ra, con người và vạn vật cùng muôn thú khác sẽ thiệt hại ra sao? Nhà tan, cửa nát, tài sản tiêu điều, chung quanh là bình địa hoang tàn sụp đổ, có mấy ai muốn những việc đó xảy ra chăng? Chỉ muốn bình yên mà sống, mặt nước hồ thu yên lặng có được mãi mãi không? Hay một ngày nào đó giông tố lại nổi lên thuyền bè rồi sẽ ra sao? Thế giới này luôn luôn biến động, có nói hay viết mãi cũng không điểm chấm dứt của sự tuần hoàn trong vũ trụ. Vậy thì, tác giả xin tạm dừng lại và chuyển qua đề tài khác cho quý bạn trẻ và quý độc giả. Thưởng thức mùa hè năm nay tại các nơi có nhiều luồng gió mát và bãi biển trắng tinh hay là những bông hoa xinh đẹp. Trong các loại hoa đua sắc của mùa hè nắng nóng chỉ có hoa sen là tươi mát mà còn nói lên nhiều ý nghĩa nhất. Chúng ta cứ lần lượt mà chiêm nghiệm, thời gian nào cũng là thời gian, không gian nào cũng là không gian. Tại sao chúng ta không bỏ lại sau lưng những bao kỷ niệm đáng quý, đáng yêu? Tuy nhiên các bậc thánh hiền đã dùng biểu tượng hoa sen làm nền tảng đời sống tâm linh. Thiên thu trước và nghìn năm sau cũng như thế, sự cảm nhận và trung hòa của bậc thầy minh triết lúc nào cũng mới tinh bằng cả nghị lực, trí tuệ và dũng cảm. Đặc tính của hoa sen từ lúc tượng hình chớm nở gọi là tiếu, hàm tiếu đến mãn khai sống động tuyệt vời. Riêng các trường phái phát triển đạo Phật đều dùng hoa sen làm biểu tượng cao quý. Khi Đức Phật còn tại thế, hoa sen tạo thành câu chuyện thiền ý vị. Câu chuyện được ghi nhận, một hôm Đức Phật xuất hiện trước đại chúng như thông lệ mỗi ngày thuyết pháp, hôm đó Đức Phật không nói gì hết, Ngài mặc nhiên lắng sâu thiền định. Đại chúng ngơ ngác đợi chờ lời pháp nhũ từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Đức Phật Ngài tiếp tục yên lặng, sau đó tay phải cầm một bút sen đưa lên trước mặt đại chúng mà không nói gì. Đại chúng lúc bấy giờ ngạc nhiên không biết hiện tượng gì khác thường. Trong lúc vắng lặng, Ngài Ca Diếp mỉm cười đáp lễ bằng trạng thái bình lặng. Đức Phật Ngài tuyên ngôn, chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng, vô tướng, bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, truyền Ma Ha Ca Diếp tôn giả, đại loại rằng, chánh pháp chân truyền, tuệ giác soi sáng, diệu tâm niết bàn, có tướng, không tướng, chẳng dùng ngôn ngữ, nhìn thẳng chân tâm, thấy tánh thành Phật, truyền cho Ma Ha Ca Diếp làm tổ thứ nhất. Câu chuyện thiền đã đặt lên tâm thức đại chúng mỗi người một dấu ấn kỳ diệu. Tâm đắc lãnh hội chân truyền, truyền tâm ấn, khai phóng tư duy đại chúng cho nguồn thiền ấy tuôn chảy suốt chiều dài lịch sử Phật giáo, Phật lịch 2569, dương lịch 2025. Dòng thiền sinh động bắt đầu từ một bông sen khai thị tuệ giác vô tiền khoáng hậu, vì tính chất vô nhiễm qua biểu thị bông sen khi Đức Phật còn tại thế mãi về sau làm tòa ngồi tôn quý bậc thầy đại giác Thế Tôn. Vẻ đẹp tự nhiên của bông sen ở một thời điểm nào cũng đặc sắc. Những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp họ hay chọn hoa sen đưa vào tác phẩm tạo lên sự rung cảm bắt mắt kỳ lạ tuyệt vời. Hoa sen là loài hoa quý phái lung linh gợi cảm qua ống kính máy thu hình. Hoa sen có vùng còn gọi là bông sen được nhiều danh họa phóng tác theo cảm hứng dung thông trực giác để làm giàu nền thi ca của nhân loại. Nói cho cùng, tôi cũng thường hay chụp ảnh hoa sen trong mùa hè này. Nhưng hôm nay, có vị tăng từ xa đến, lịch lãnh phong nhã tài hoa rất trẻ trung viếng cảnh chùa, nhìn quanh hồ sen đang nở có cảm hứng gợi lại cảnh của người xưa không còn nữa, tức cảnh sinh thơ, sau đó gửi đến tặng tôi bài thơ dưới đây, của Thượng tọa Thích Chúc Hiền. Tôi xin được mượn lời thơ để kết thúc bài viết, dù rằng ý còn dài, nhưng tình cũng đã tạm đủ. Để khép lại xin hẹn khi khác sẽ chia sẻ cùng quý độc giả gần xa, khắp bốn phương, những bài viết mới sẽ hấp dẫn và ly kỳ. Thi phẩm, sen nở trời phương ngoại, bát vĩ đồng âm, bảo quang sen nở ngát hương thiền, tĩnh lặng tăng thân hướng đạo viên, mắt ngắm hoa bừng ưu não chuyển, tai nghe pháp rưới lạc an truyền, quê người đuốc tuệ ghi thành truyện, đất khách đèn tâm thắp sáng duyên, dẫu thế trầm luân lắm chuyện, nhưng lòng mãi giữ tính căn nguyên, tu viện an lạc, California, 4 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 6 năm 2025, Trúc Nguyên Thích Chúc Hiền, cảm đề, kỷ niệm những ngày viếng thăm chùa Bảo Quang. Hồi tưởng cảnh cũ, người thành phố Santa Ana, Hoa Kỳ, lại một lần nữa, xin quý vị cùng tôi chắp tay lên cầu nguyện cho những vong linh ngắn số và những chúng sinh vô cớ bị bom đạn dội vào nơi chốn an lành, bây giờ đã hóa thành tro bụi. Hồn phiêu phách lạc sớm được tiêu diêu trong cõi ta bà này, chúng ta cũng dành một phút tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số, nạn nhân trong chiến cuộc của những nơi giao tranh. Tuy không cùng màu da chủng tộc, nhưng vẫn có cùng dòng máu đỏ giống nhau. Cầu xin mười phương chư Phật, chư Bồ Tát tiếp độ tất cả vong linh tử nạn siêu thoát. Lời kết, kính chúc quý vị, độc giả gần xa, an lành trong những ngày hè của năm 2025 thật vui vẻ và an lành. Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ, cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Santa Ana ngày 1 tháng 7 năm 2025, Thích Nhuận Hùng.